Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mong muốn các giáo phận nghiêm ngặt hơn trong việc thiết lập hồ sơ xin phong chân phước. Phát biểu trên báo Người Quan sát Roma hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Jose Saliva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, cho biết Bộ sẽ cho công bố một huấn thị hướng dẫn các đức giám mục trong việc thiết lập hồ sơ xin phong chân phước. Theo huấn thị này, Tòa Thánh sẽ xin các đức giám mục tỏ ra nghiêm ngặt hơn trong việc đón nhận hồ sơ xin phong chân phước ở cấp giáo phận, hầu đáp ứng với tinh thần mới mà Đức Thánh Cha Benedicto đã đề ra. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng chân phước là một vị công giáo đã qua đời và có đời sống đáng được đề ra như mẫu gương cho các tín hữu noi theo. Giáo hội cho phép tôn kính vị chân phước trong giáo hội địa phương. Hồ sơ xin phong chân phước luôn tiến hành ở cấp giáo phận trước khi được chuyển về tòa thánh. Ở khởi đầu sứ vụ giáo hoàng của ngài, Đức Thánh Cha Benedicto đã quyết định rằng từ nay việc tôn phong chân phước sẽ diễn ra trong giáo phận của vị tân chân phước thay vì tại Vatican như trước đây. Cũng trong thông cáo được đăng trên báo Người Quan sát Roma, Đức Hồng Y Martins cho biết vụ án phong chân phước cho ông bà Gira, thân phụ mẫu của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, sắp kết thúc. Ngoài ra, Đức Hồng Y đứng đầu Bộ Phong Thánh cũng loan báo rằng trong thời gian tới đây sẽ có thêm một số vị thánh. Đó là thánh Gaetano Erico, linh mục người Ý đã được tôn phong chân phước năm 2002. Người thứ hai sẽ được phong thánh là chân phước Marie Bernard Butler, người thụy sĩ được phong chân phước hồi năm 1995. Vị thánh thứ ba là chân phước Alphonse, đức mẹ vô nhiễm, nữ tu thuộc bang Kerala, Ấn Độ, đã được phong chân phước năm 1986. Vị thứ tư là chân phước Narcisse de Jesus Martillo y Moran, người giáo dân gốc Ecuador, được tôn phong chân phước năm 1992. Tin New York, không có nhân quyền thì cũng không có hòa bình. Đó là lời tuyên bố mà Đức Cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã đưa ra trong một bài phát biểu mới đây, nhân dịp Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kỷ niệm 60 năm ngày Liên Hiệp Quốc công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Trong bài phát biểu, Đức Cha Tomasi nói rằng bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là điểm quy chiếu quan trọng nhất cho cuộc thảo luận về tự do và phẩm giá con người. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, đây cũng là luật cơ bản nhất cho bất cứ một cuộc thảo luận nào về nhân quyền. Đức Cha Tomasi nói rằng những quyền được trình bày trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền không phải là những quyền được các nhà nước hay các cơ chế khác ban tặng, mà được nhìn nhận như gắn liền với mỗi một người, bất luận thuộc văn hóa, chủng tộc hay tôn giáo nào. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng lặp lại một chủ đề mà Đức Thánh Cha không ngừng nhắc tới trong thời gian gần đây là tôn trọng nhân quyền là điều kiện để có hòa bình. Ngài giải thích rằng hòa bình không chỉ có nghĩa là vắng bóng bạo động, mà còn đòi hỏi sự cộng tác và tình liên đới ở địa phương cũng như trên quy mô thế giới. Đó là điều kiện để thăng tiến và bảo vệ thiện ích chung của mọi người. Đức Cha Tomasi nói như sau, 60 năm sau khi bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố, nhiều thành phần của gia đình nhân loại vẫn chưa hưởng được những quyền và nhu cầu cơ bản. An ninh vẫn chưa được bảo đảm. Theo Ngài, dịp kỷ niệm này phải là cơ hội để nhấn mạnh rằng mỗi một người với tính cách là cá nhân hay là thành phần của một cộng đồng, có quyền và có trách nhiệm phải bảo vệ và thực thi mọi quyền của con người. Cũng tin Hoa Kỳ, từ ngày 6 đến 12 tháng Giêng này, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ cử hành tuần lễ di dân với chủ đề Nhiều văn hóa nhưng chỉ có một gia đình của Chúa. Đây là tuần lễ di dân lần thứ 27 được Cơ quan Di dân và Tị nạn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tổ chức. Giới thiệu về tuần lễ này, Đức Cha John Wester, Giám mục Salt Lake City và Tân Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Di dân đã khẳng định như sau. Mặc dù chúng ta thuộc về nhiều nền văn hóa và đến từ nhiều nơi khác nhau, tất cả chúng ta đều thuộc về cùng một gia đình nhân loại và đều là thành phần của nhiễm thể Chúa Kitô. Nhiều lần, thay vì đón nhận những người mới đến và cố gắng hiểu những hoàn cảnh buộc họ phải ra đi tìm một cơ hội mới trong đất nước chúng ta, thì chúng ta lại tỏ ra sợ hãi và có thái độ nghi ngờ và ghét bỏ. Hồi mùa hè năm trước, Quốc hội Hoa Kỳ đã không thể thông qua được một dự luật cải tổ hệ thống di dân. Chính vì thế mà các Đức Giám mục Hoa Kỳ muốn nói lên tiếng nói tiên tri của mình. Các ngài kêu gọi các tín hữu và những người thiện chí hãy mở rộng vòng tay để đón tiếp anh chị em di dân. Trong những sáng kiến được đưa ra trong tuần lễ di dân, ngoài việc cầu nguyện cho người di dân và tị nạn, các giáo xứ còn phân phát một tài liệu giải thích về ý nghĩa và mục đích của các cử hành trong suốt tuần lễ. Cụ thể, mỗi ngày có một suy tư về vấn đề, một đoạn kinh thánh hướng dẫn những việc làm cụ thể. Tin Pháp Quốc. Phong trào có tên là 30 năm đã đủ rồi, hãy tuần hành bảo vệ sự sống, sẽ tổ chức một cuộc tuần hành tại Paris vào ngày Chủ nhật 20 tháng Giêng tới đây để chống lại nạn phá thai. Được biết phong trào này đã được thành lập hồi năm 2004, nhân dịp kỷ niệm đúng 30 năm chính phủ Pháp ban hành luật Veil, hợp pháp hóa hành động phá thai. Phong trào trên đây quy tụ khoảng 10 hiệp hội tại Pháp. Hàng năm phong trào này tổ chức một cuộc tuần hành để bảo vệ sự sống, chống lại hành động phá thai và các luật về đạo đức sinh học. Trong cuộc tuần hành vào ngày 20 tháng Giêng tới đây, lần đầu tiên sẽ có các phái đoàn Âu Châu tham dự. Ban tổ chức cuộc tuần hành yêu cầu chính phủ phải bãi bỏ luật cho phép phá thai, vốn mỗi năm phải chịu trách nhiệm về cái chết của 220.000 thai nhi. Theo ban tổ chức cuộc tuần hành, mỗi ngày có ít nhất 800 vụ phá thai tại Pháp. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ông Paul Gignou de Sermon, phát ngôn viên của phong trào nói rằng, cần phải bóp nghẹt hành động phá thai bằng những tiếng gươm lách cách. Điều đó có nghĩa là, dẫu có đi từng bước nhỏ, cũng không được phép rút lui. Ông De Sermon khẳng định, cần phải thay thế những luật giết người này bằng những luật quảng đại hơn, biết đón nhận sự sống. Người phát ngôn của phong trào bảo vệ sự sống này cũng cho biết sẽ mời các Đức Giám mục Pháp tham gia cuộc tuần hành chống phá thai. Tin Vatican. Đức Thần Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày 6 tháng 3 tới đây. Theo tin từ Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến nhân dịp kỷ niệm 90 năm Học viện Đông Phương do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 thành lập để cổ võ việc nghiên cứu thần học chính thống và phụng vụ của các giáo hội Đông Phương. Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất đã từng là sinh viên của học viện do các linh mục dòng tên điều khiển này. Kể từ lúc thành lập đến nay, học viện này đã đào tạo được khoảng 6.500 người vừa giáo dân vừa tu sĩ. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng từ tháng 4 năm 2005 đến nay, Đức Thánh Cha đã nhiều lần gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất. Lần cuối cùng hai vị gặp nhau là vào tháng 10 năm vừa qua tại Napoli, Nam Ý, nhân cuộc gặp gỡ liên tôn do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức. Ngày 30 tháng 11 năm 2006, nhân dịp viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha đã cùng với Đức Thượng Phụ ký tên vào một bản tuyên ngôn chung, kêu gọi các tín hữu Công giáo và chính thống Âu Châu liên kết với nhau trong nỗ lực bảo vệ cội nguồn, truyền thống và các giá trị Kitô. Tin Giovanni Rotondo Ý, thi hài của cha thánh Padre Pio sẽ được khai quật nghiên cứu và trưng bày cho dân chúng kính viếng từ giữa tháng 4 cho đến cuối tháng 9 năm nay. Hôm 6 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Domenico D'Ambrosio, quản thủ đền thánh nơi chôn cất thi hài của vị thánh này, đã loan báo rằng ngài và các tu sĩ dòng Capuchin sẽ quyết định cho kiểm nghiệm tình trạng thi hài của vị thánh và tìm cách bảo quản. Đức cha D'Ambrosio nói rằng điều đáng mừng là với sự phê chuẩn của tòa thánh, dòng Capuchin đã cho phép trưng bày thi hài của vị thánh để dân chúng kính viếng trong nhiều tháng. Tin Pakistan. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng liên kết với nhau trong các buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho bà Benazir Bhutto được cử hành trong các nhà thờ trên toàn quốc Pakistan. Tại Lahore, hôm 6 tháng Giêng vừa qua, hơn 300 người gồm nữ tu, các nhà hoạt động cho nhân quyền và các lãnh tụ chính trị thuộc đảng nhân dân của bà Bhutto đã tập trung tại nhà thờ Thánh Tâm để tham dự một thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho bà. trong các biểu ngữ được trương lên trong thánh lễ, ngoài việc ca ngợi những nỗ lực của bà Bhutto trong việc tái lập quyền của các nhóm thiểu số và tranh đấu cho người nghèo, những người tổ chức buổi cầu nguyện còn yêu cầu chính phủ phải bắt giữ tức khắc những kẻ sát hại bà. Ngoài ra, theo yêu cầu của đảng chính trị Kitô giáo có tên là Liên minh mọi nhóm thiểu số tại Pakistan, một ngày cầu nguyện trên toàn quốc cũng đã được cử hành vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Tin Baghdad, Thủ tướng Iraq ông Nouri al-Maliki cam kết bảo vệ các tín hữu Kitô tại Iraq. Hôm thứ Ba vừa qua, trong cuộc hội kiến với Sứ thần Tòa Thánh tại Jordani và Iraq là Đức cha Francis Assisi Sholikat, Thủ tướng Iraq đã cam kết bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc bạo động đều gây phương hại cho mọi cộng đồng tôn giáo. Thủ tướng Iraq cũng lặp lại lời thỉnh cầu của Đức Thánh Cha đến viếng thăm Iraq khi điều kiện cho phép. Về phần mình, Đức cha Chundikat cũng khẳng định rằng các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đều liên kết với nhau trong cuộc chiến chống lại khủng bố. Đức Sứ thần Tòa Thánh đã đến viếng thăm Iraq hai ngày sau khi diễn ra một loạt những vụ nổ bom nhắm vào các nhà thờ và cơ sở của giáo hội trong thành phố Mosul, miền Bắc Iraq. Tưởng cũng nên nhắc lại, trước khi quân đội Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq vào năm 2003, cộng đồng Kitô tại Iraq có khoảng 800.000 người, nghĩa là 3% dân số. Kể từ đó, nhiều nhà lãnh đạo Kitô đã trở thành điểm nhắm của các nhóm cực đoan. Một số đã bỏ nước ra đi, một số lánh nạn tại vùng Kurdistan miền Bắc Iraq. Các tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Kande là cộng đồng Kitô chính tại Iraq và là một trong những giáo hội cổ xưa nhất tại đây.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vài nét về cộng đồng Kitô tại Iran. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Đã 5 giờ chiều, cô dâu đến trễ. Khoảng 20 người đang chờ trong nhà thờ Thánh Maria. Các phụ nữ không đội khăn che mặt. Không ai để ý đến tiếng chuông và lời cầu kinh phát ra từ các đền thờ Hồi giáo bên cạnh. Đây là khu phố nằm ở phía nam thành phố Isfahan, một thành phố nằm ở trung tâm Iran, cách thủ đô Tehran 340 cây số về phía nam. Lễ cưới được cử hành trong một nhà thờ Armeni. Vòm nhà thờ được thiết kế theo lối Byzantine. Các tấm kính sặc sỡ theo nghệ thuật Venetia. Nhà thờ được trải những tấm thảm ba tư. Đây là một trong 13 nhà thờ rải rác tại thành phố Isfahan, nơi quy tụ khoảng 130.000 tín hữu Kitô Armeni hiện diện tại Iran từ 400 năm qua. Ở khởi đầu, thị dân đa số là tín hữu Kitô. Nay, số đông lại là người Hồi giáo. Các tín hữu Kitô chỉ còn là một thiểu số chìm ngập trong biển người Hồi giáo. Dù vậy, cha Charian, một trong ba vị linh mục của giáo hội thuộc nghi lễ Gregorian tại Iran, nói như sau. Chúng tôi sống hòa hợp với nhau. Chúng tôi đã hội nhập từ hàng bao thế kỷ qua. Do đó chúng tôi tuân thủ luật pháp của Cộng hòa Hồi giáo. Vị linh mục này nhắc lại một vài đóng góp đáng kể của cộng đồng Armeni, mà ý nghĩa nhất chính là thiết lập nhà máy in đầu tiên tại Iran. Vị phụ tá của cha Charian ghi nhận thêm rằng, cộng đồng đã cống hiến ba vị tứ đạo trong cuộc chiến chống Iraq từ năm 1980 đến năm 1988. Kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo hồi năm 1979, người ta ước tính rằng trong tổng số 300.000 tín hữu Kitô tại Iran, mà phần lớn là người gốc Armeni, hơn một nửa đã rời bỏ xứ sở. Ngày nay, cộng đồng Kitô Armeni trên đây chỉ còn là một ốc đảo giữa người Hồi giáo thuộc hệ phái Shiite. Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn dành cho cộng đồng Kitô tại đây một số tự do như được uống rượu, phụ nữ không những không phải đội khăn che đầu mà còn mặc áo hở cổ hay vải mỏng. Họ có thể khiêu vũ cũng như chơi thể thao, ngay cả những môn có sự tham gia hỗn hợp của nam nữ. Ngoài ra, cộng đồng Kitô tại Iran cũng luôn cố gắng gìn giữ nguồn gốc sắc tộc của mình. Thỉnh thoảng cũng có những cuộc hôn nhân hỗn hợp, miễn là người phối ngẫu không thuộc hệ phái Hồi giáo Shiite. Những ai phải lập gia đình với một người Hồi giáo Shiite, sớm muộn cũng đều buộc phải rời bỏ cộng đồng. Đây là một trong những vấn đề lớn của cộng đồng Kitô gốc Armeni tại Iran. Vì không thể chấp nhận ốc cục bộ ấy mà nhiều người trẻ thích đi tìm những không gian thông thoáng hơn, đặc biệt là thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ, là nơi hiện đang có một cộng đồng Kitô Armeni rất lớn. Cha Isaiah, một linh mục 22 tuổi, vừa được chuyển từ Liban qua Iran làm việc cho cộng đồng Armeni, đã cố gắng thuyết phục các tín hữu Kitô ở lại. Vị linh mục này giải thích như sau. Tôi cố gắng giúp họ hiểu rằng, điều quan trọng không phải là được tự do mặc một số quần áo và đi lại trong đường phố. Bỏ nước ra đi tự nó không phải là một giá trị. Với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, vị linh mục này dấn thân vào việc mục vụ cho giới trẻ. Ngài cố gắng giúp họ ý thức về bản sắc Kitô của họ. Vị linh mục trẻ này cho biết, giới trẻ Kitô tại Iran đang sống trong văn hóa Hồi giáo. Họ nhìn đâu cũng thấy tội. Họ không được thấm nhuần những giá trị Kitô. Có lẽ đây là lý do khiến giới trẻ Kitô tại Iran không bị kỳ thị. Mỗi ngày Chủ nhật vẫn có thánh lễ. Trong đường phố, nhiều người trẻ mang thánh giá trên người mà không gặp vấn đề nào. Trong đại học, cũng như nơi sở làm, người trẻ kết thân với người Hồi giáo. Trong quốc hội cũng có một số đại biểu Kitô. Cộng đồng Kitô tại Isfahan cũng có một số trường học từ cấp tiểu học đến trung học. Ngoài ra, trong Đại học Quốc gia cũng có một phân khoa Armeni và các trung tâm giáo lý. Trên nguyên tắc, người tín hữu Kitô cũng có thể làm việc trong các cơ quan hành chánh hay ngay cả gia nhập quân đội. Nhưng họ không có hy vọng tiến thân hay được thăng cấp. Một người thanh niên tên là Javen cho biết, nhiều người bạn của anh bị kỳ thị khi xin việc làm. Anh nói, sau khi xong luận án tại Đại học Isfahan, anh sẽ tìm đường sang Hoa Kỳ hay Canada. Do kinh nghiệm của những người đi trước, người thanh niên này biết rằng tại các nước này, người ta phải làm việc rất cực nhọc, nhưng ít nhất họ có tự do. Anh đã chia sẻ ý định này với cha Isaiah. Vị linh mục này không trách cứ, mà trái lại còn cầu chúc anh gặp may mắn. Tuy nhiên, cha nói, tôi không lo ngại cho họ, bởi vì tại Hoa Kỳ có một cộng đồng Armeni rất lớn. Qua truyền hình, người ta thấy được niềm tin của người Armeni bên đó. Nhưng ở đây, chúng tôi cũng có đức tin và cả một lịch sử dài đến 400 năm cũng rất đáng sống. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Phép lạ. Đây là chủ đề của loạt bài mới của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong hơn 1.000 năm trước Chúa Kitô, dân Do Thái đã phải đau khổ vì chiến tranh, loạn lạc và bách hại. Nhiều người bị buộc phải trốn sang những xứ sở khác. Nhưng dù sống ở đâu và phải trải qua hoàn cảnh nào, người Do Thái vẫn giữ vững được niềm tin của họ vào lời hứa của Chúa. Và một trong những lý do khiến họ có thể giữ vững niềm tin và bản sắc dân tộc chính là cuộc hành hương lên Jerusalem, mà bằng mọi giá họ vẫn luôn tuân thủ như một nghĩa vụ đạo đức hàng đầu. Rất nhiều thánh vịnh là những bài ca được họ cất hát lên trong cuộc hành hương lên Jerusalem. Từ khắp mọi nẻo đường lưu lạc nơi đất khách quê người, họ vừa đi vừa hát lên niềm tin và hy vọng của mình. Hình ảnh của cuộc hành hương này được giáo hội mượn để nói lên đời sống đức tin của con người. Tin là một cuộc hành hương. Cũng giống như đối với người Do Thái thời xa xưa, ngày nay, những nẻo đường của cuộc hành hương đức tin của người tín hữu thời đại cũng đầy chông gai. Tin ở một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương lắm khi không phải là chuyện dễ dàng. Bao nhiêu nỗi khổ đau nhiều khi che khuất bộ mặt yêu thương của Thiên Chúa, khiến nhiều người phải thốt lên: Chúa ở đâu? Phải chăng Ngài không còn làm chủ và kiểm soát được thế giới mà Ngài đã tạo nên? Hay đơn giản hơn, có Thiên Chúa không? Trong cuộc lữ hành đức tin, ai cũng hơn một lần trải qua những ngờ vực, chán nản và thất vọng. Chúng ta nghi ngờ về sự hiện hữu hay tình yêu của một đấng tạo hóa toàn năng. Chúng ta nghi ngờ về Kinh Thánh, về tin mừng. Chuyện Thiên Chúa nhập thể làm người mà tuổi thơ say mê mỗi độ Giáng sinh về. Chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ. Chuyện Ngài chết và sống lại. Quá là những câu chuyện đẹp. Nhưng sự thật có như thế không? Chuyện ấy đã xảy ra cách đây 2000 năm. Phải chăng đó không phải là một loại chuyện thần tiên mà các bà mẹ dùng để đưa những đứa con thơ đi vào giấc ngủ? Người ta càng có lý do để nghi ngờ về tình yêu của Thiên Chúa và toàn bộ nền tảng của Kitô giáo hơn khi trải qua hay chứng kiến những biến cố đau thương của thế kỷ vừa qua hoặc của chính khởi đầu của kỷ nguyên mới này. Các tị nạn trong cuộc sống xã hội, và nhất là những sóng gió và đổ vỡ trong đời sống gia đình, cũng làm dậy lên trong lòng người biết bao nhiêu câu hỏi về sự hiện hữu và tình yêu của Thiên Chúa. Jacques Maritain là một trong những tư tưởng gia vĩ đại nhất của thế kỷ 20 vừa qua. Trên 60 tác phẩm do ông sáng tác đều được toàn thế giới rộng rãi đón nhận. Một trong những chủ đề nổi bật trong các tác phẩm của ông là tìm kiếm Thiên Chúa. Lúc mới bước vào Đại học Sorbonne tại Paris, Pháp Quốc, ông đã hoàn toàn đánh mất niềm tin của tuổi thơ. Nhưng tại đây, ông đã gặp được người bạn gái tên là Raisa Umansov. Cô là một người Nga gốc Do Thái, đã cùng với gia đình trốn sang Pháp để tránh chủ trương bài Do Thái trên quê hương. Cũng như Jacques Maritain, cô hoàn toàn mất đức tin của tuổi thơ. Vào thời đó, các giáo sư tại Đại học Sorbonne công khai tuyên xưng niềm tin rằng chỉ có khoa học mới có thể mang lại những giải đáp cho những gì đang dày vò tâm trí và linh hồn của con người thời đại. Chính trong bối cảnh đó mà Jacques và Raisa gặp nhau. Cả hai có cùng một thao thức là tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Chỉ hướng ấy đã làm nảy nở tình yêu trong trái tim họ. Nhưng cả hai đều tự hỏi, liệu họ có nên cho con cái chào đời trong một thế giới xem ra quá hỗn loạn và vô nghĩa này không? May mắn cho hai người là họ đã gặp được những tư tưởng gia cũng có cùng một thao thức như họ, và nhờ đó họ tìm lại được niềm tin của tuổi thơ. Năm 1906, Jacques và Raisa đã chịu phép rửa tội. Niềm tin tìm lại được, cộng với tình yêu hôn nhân, đã đưa họ vào cuộc hành trình đức tin và sự nghiệp sáng tác. Trong gần 60 năm chung sống với nhau, hai người đã viết nhiều tác phẩm, trong đó họ cảnh cáo Âu Châu về hiểm họa của một niềm tin mù quáng vào khoa học. Hai cuộc đại chiến đã chứng tỏ rằng lời tiên tri của hai người là đúng. Trong một tác phẩm, Jacques Maritain đã viết như sau. Khước từ Thiên Chúa để tự mãn, con người đã đánh mất linh hồn. Con người tìm kiếm chính mình một cách vô vọng. Nó làm đảo lộn cả thế giới để đi tìm kiếm chính mình. Nhưng nó chỉ tìm thấy những chiếc mặt nạ, và đằng sau những chiếc mặt nạ ấy là sự chết. Đây chính là thế giới mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mô tả. Một thế giới đang đeo đuổi nền văn hóa của chết chóc. Nhưng Thiên Chúa không hề bỏ rơi thế giới ấy. Ngài vẫn tiếp tục yêu thương và tỏ bày nhiều tín hiệu để mời gọi con người trở về với Ngài. Các phép lạ là một trong những tín hiệu tỏ tường ấy. Kể từ năm 1885, khi bác sĩ McGlue cho thiết lập một văn phòng tại Lộ Đức, các bác sĩ đã cẩn thận thu thập và thiết lập hồ sơ về hàng ngàn việc chữa lành mà y khoa không thể giải thích được. Đây chính là những bằng chứng về điều mà Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 5 câu 17. Cha ta làm việc, và ta cũng đang làm việc. Tin Mừng theo Thánh Gioan dùng từ dấu lạ thay vì phép lạ để nói về việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật hay là một điều khác thường. Một dấu lạ hay dấu chỉ hay tín hiệu tự nó không phải là một bằng chứng, lại càng không phải là điểm đến. Nó chỉ là một dấu hiệu chỉ đường. Nhưng dù chúng ta gọi là dấu lạ hay phép lạ, những điều ấy vẫn không thể cưỡng bách con người tin. Niềm tin là một chọn lựa của ý chí cũng như tình yêu. Những dấu lạ hay tín hiệu không có giá trị hiển nhiên như một chân lý toán học. Ai cũng có thể khước từ niềm tin, tình yêu và ngay cả lương tâm của mình. Bác sĩ Alexis Carrel, người được trao giải thưởng Nobel về y khoa, đã chứng kiến nhiều việc chữa lành bệnh tật tại Lộ Đức. Ông còn viết cả một cuốn sách, trong đó ông trình bày một sự kiện lành bệnh lạ lùng, để chứng minh rằng khoa học không thể giải thích được. Tuy nhiên, ông không hề chấp nhận phép lạ Lộ Đức như một hành động trực tiếp của Thiên Chúa. Mãi về sau, ông mới bắt đầu cầu nguyện và đã lãnh nhận được ơn đức tin. Trong một bài viết được đăng trên tạp chí Reader Digest hồi năm 1941, bác sĩ Alexis Carrel đã khẳng định như sau. Chúng ta có được hầu hết mọi quyền năng từ lời cầu nguyện. Đây là niềm xác tín mà chúng tôi muốn được chia sẻ khi ghi lại các phép lạ tại Lộ Đức vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Nhân dịp đầu năm mới, một văn kiện tòa thánh mời quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân dịp đầu năm mới 2007. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Chúng ta bắt đầu năm mới theo chu kỳ mặt trời. Đây là thời cuối cùng được Thiên Chúa quan phòng trao ban cho chúng ta, trong khung cảnh ơn cứu rỗi do Chúa Kitô khai mở. Thử hỏi, ngôi lời hằng hữu đã không bước vào trong thế gian nhờ qua mẹ Maria hay sao? Chúng ta nghe Thánh Phaolô Tông đồ quả quyết rằng Chúa Giêsu sinh ra bởi người nữ. Thư Galata chương 4 câu 4. Phụng dụ ngày đầu năm mới mở lớn ra dung mạo của mẹ Maria, người mẹ thật của Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là con người. Tuy nhiên phụng dụ không cử hành một ý tưởng trừu tượng, nhưng cử hành một mầu nhiệm, một biến cố lịch sử. Chúa Giêsu Kitô đứng là Thiên Chúa, được sinh ra bởi mẹ Maria đồng trinh, là mẹ đích thật của Chúa. Ngoài tình mẫu tử, phụng dụ còn làm nổi bật sự đồng trinh của mẹ Maria. Đây là hai đặc ân luôn được công bố chung với nhau và không bao giờ có thể tách rời ra được. Bởi vì hai đặc tính này hòa nhập với nhau và mô tả bổ túc cho nhau. Mẹ Maria là người mẹ, nhưng là người mẹ đồng trinh. Mẹ Maria là người nữ đồng trinh, nhưng là người nữ đồng trinh làm mẹ. Nếu người ta bỏ đi một trong hai đặc tính này, thì người ta không thể nào hiểu trọn vẹn mầu nhiệm mẹ Maria như phúc âm kể lại cho chúng ta. Là mẹ của Chúa Kitô, mẹ Maria cũng là mẹ của giáo hội, như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Phaolô Đệ Lục, đã muốn tuyên bố hôm ngày 21 tháng 11 năm 1964 trong khóa họp Công đồng Vaticano thứ hai. Thật vậy, mẹ Maria là người mẹ thiêng liêng của toàn thể nhân loại, bởi vì Chúa Giêsu đã đổ máu của người trên thập giá cho tất cả mọi người, và từ trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó tất cả mọi người cho sự chăm sóc của mẹ. Vậy chúng ta hãy bắt đầu năm mới này với cái nhìn hướng về mẹ Maria. Chúng ta lãnh nhận năm mới từ đôi tay Thiên Chúa như là đồng tiền cần được làm sinh lại thêm, như là dịp quan phòng để góp phần xây dựng nước Chúa. Trong bầu khí cầu nguyện và trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân năm mới, tôi vui mừng hướng tâm tư đầy kính trọng của tôi về quý vị đại sứ thuộc ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh đã muốn tham dự vào cử hành long trọng này. Tôi xác tín rằng hòa bình được cổ võ bằng việc tôn trọng nhân vị, và rằng khi xây dựng hòa bình, người ta đặt những nền tảng cho một nhân triển toàn diện đích thực. Đây là một dấn thân thôi thúc một cách đặc biệt người Kitô, là kẻ được mời gọi hãy hoạt động không mệt mỏi cho hòa bình, và hãy trung kiên bên vực phẩm giá con người và những nhân quyền không thể nhượng được. Chính vì được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa mà mọi người không phân biệt chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, đều có cùng một phẩm giá như nhau. Vì thế con người được tôn trọng và không có lý do nào để biện minh cho việc người ta có thể tùy ý sử dụng con người. Dường như thể con người chỉ là một đồ vật mà thôi. Trước những hăm dọa cho hòa bình, và buồn thay những hăm dọa này luôn luôn lúc nào cũng có. Trước những hoàn cảnh bất công và đầy bạo lực tiếp tục diễn ra tại nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Trước những tình trạng kéo dài những cuộc xung đột vũ trang, và là những xung đột thường bị dư luận lãng quên. Trước nguy hiểm của nạn khủng bố đang gây xáo trộn cảnh sống an bình của các dân tộc, thì việc cùng nhau hoạt động cho hòa bình lại càng trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Như tôi đã nhắc lại trong sứ điệp hòa bình vừa là hồng ân vừa là trách vụ. Là hồng ân mà chúng ta cần khẩn xin bằng lời cầu nguyện, và là trách vụ cần được can đảm thực hiện và không bao giờ mệt mỏi ngã lòng. Làm sao không nhìn một lần nữa vào hoàn cảnh bi thảm của những vùng đất nơi Chúa Giêsu đã giáng sinh? Làm sao không khẩn hoảng cầu xin cho được mau đến trong vùng đất này, ngày của hòa bình, ngày mà trong đó được giải quyết một cách vĩnh viễn cuộc xung đột đã kéo dài qua nhiều năm rồi? Một hiệp ước hòa bình, để có thể tồn tại lâu dài, thì cần dựa trên sự tôn trọng phẩm giá và những quyền lợi của mọi người. mong ước mà tôi muốn nói lên trước quý vị đại diện các quốc gia đang có mặt nơi đây, là ước gì cộng đồng quốc tế cùng liên kết với những cố gắng ngõ hầu nhân dân Chúa, con người xây dựng một thế giới, trong đó những quyền lợi thiết yếu của con người được tất cả mọi người tôn trọng. Ngõ hầu điều này có thể xảy ra, thì điều cần thiết là nền tảng của những quyền lợi này được nhìn nhận, không phải bằng những lời nói đơn thuần của con người, nhưng như là điều nằm trong bản tính con người và trong phẩm giá không thể bị xúc phạm của con người được Thiên Chúa tạo dựng. Nếu những yếu tố kết thành phẩm giá con người được trao phó cho những ý kiến hay thay đổi, kể cả những nhân quyền, dù được công bố cách long trọng, thì những yếu tố và những nhân quyền này cuối cùng sẽ trở thành yếu kém và có thể được giải thích một cách khác nhau. Do đó, điều quan trọng là các tổ chức quốc tế không bỏ mất nền tảng tự nhiên của nhân quyền. Điều này sẽ tránh cho con người khỏi gặp nguy hiểm, nhưng buồn thay nguy hiểm vẫn tiềm tàng ở đó. Tránh cho con người khỏi gặp nguy hiểm rơi vào việc giải thích những nhân quyền chỉ theo quan điểm thực nghiệp. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và bảo vệ con. Nguyện xin Thánh Nhan Ngài chiếu tỏa trên con và ban cho con bình an. Đây là công thức chúc lành được rút ra từ sách Dân Số. Danh Thánh Thiên Chúa được lặp đi lặp lại 3 lần trong công thức. Điều này có ý nói lên tầm quan trọng và sức mãnh liệt của lời chúc phúc, mà lời cuối cùng là lời hòa bình. Từ ngữ Kinh Thánh Shalom mà chúng ta dịch ra là hòa bình, nói lên toàn bộ những điều thiện hảo, trong đó hệ tại ơn cứu rỗi do Chúa Kitô mang đến. Người là đấng thiên sai đã được các tiên tri loan báo. Vì thế, chúng ta, những người Kitô, chúng ta nhìn nhận người là hoàng tử hòa bình. Người đã nhập thể và sinh ra trong hang đá tại Bethlehem để mang lại hòa bình của người đến cho những người thiện tâm, cho những ai đón nhận người với đức tin và tình thương. Như thế, hòa bình là thật hồng ân và là sự dấn thân của lễ Giáng sinh. Đây là hồng ân được đón nhận với sự dân phục khiêm tốn và cần được luôn khẩn cầu với tâm tình tin tưởng cầu xin. Đây cũng là sự dấn thân làm cho mỗi người thiện chí trở thành con kênh thông truyền hòa bình. Chúng ta hãy xin mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, giúp chúng ta đón nhận người con của mẹ và đón nhận hòa bình đích thật nơi người. Chúng ta hãy xin mẹ soi sáng đôi mắt chúng ta, ngõ hầu chúng ta biết nhìn nhận dung mạo Chúa Kitô nơi dung mạo của từng nhân vị con tim của hòa bình.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Niềm hy vọng Kitô và chính trị, đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vốn được xây dựng trên các lời hứa của Chúa và sự hoán cải mà tin mừng đòi hỏi, niềm hy vọng của người tín hữu Kitô không cho phép họ dửng dưng hay nhắm mắt bịt tai trước một tình trạng xã hội kinh tế và chính trị bất công, xúc phạm đến phẩm giá con người. Qua tiếng nói của các vị chủ chân, giáo hội tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng nói lên niềm hy vọng ấy khi lên tiếng tố cáo các bất công hay tổ chức những cuộc biểu tình chống lại những hành động bất công của các chính phủ. Những cuộc biểu tình ôn hòa của giáo dân Hà Nội trước tòa khâm sứ trong những ngày vừa qua là một thể hiện cụ thể của niềm hy vọng Kitô giáo ấy. Trong cử ước, điểm nổi bật trong dung mạo của một vị tiên tri đích thực chính là dám lên tiếng tố cáo các bất công xã hội và kêu gọi hoán cải. Chúa Giêsu đã xuất hiện theo truyền thống tiên tri ấy. Giáo hội chỉ thực sự là giáo hội của Chúa Kitô khi giáo hội dám lên tiếng thực thi sứ mệnh tiên tri ấy. Nhưng giáo hội không chỉ lên tiếng tố cáo tình trạng bất công và hạ phẩm giá của người. Niềm hy vọng Kitô còn thúc đẩy giáo hội loan báo một trật tự mới, tốt đẹp hơn. trong lịch sử nhân loại đã có không thiếu những thứ không tưởng. Chúng ta đã chứng kiến sự thất bại của thứ không tưởng về một thiên đàng không giai cấp, không còn bất công, không còn cảnh người bóc lột người. Thầy cho thứ thiên đàng không tưởng mà người ta đã cố gắng xây dựng bằng các nhà tù, các trại tập trung. Chúng ta đã chứng kiến một tình trạng bất công còn thê thảm hơn những gì mà người ta đã tố cáo và muốn dẹp bỏ. Niềm hy vọng của Kitô giáo không phải là một thứ không tưởng. Giáo hội phân biệt những gì có thể cải thiện, nghĩa là những gì có thể dung chấp và những gì có thể thay đổi được trong một sớm một chiều. Như vậy, niềm hy vọng ấy đòi hỏi nơi giáo hội và các tín hữu Kitô một thái độ vừa tích cực vừa thực tế. Giáo hội và các tín hữu Kitô cần có thái độ thực tế trong dấn thân loan báo và xây dựng một trật tự mới tốt đẹp hơn. Câu hỏi mà nhiều tín hữu Kitô có thể nêu lên là: trước tình trạng bất công, có nên tổ chức hay tham gia cách mạng không? Dĩ nhiên, câu trả lời tùy thuộc ở ý nghĩa của hai chữ cách mạng mà chúng ta muốn hiểu. Nếu hiểu cách mạng như một tiến trình thay đổi sâu rộng, tận căn hơn là một số những thay đổi nhỏ, thì lúc đó trung thành với đấng tạo hóa và cứu độ trần gian, các tín hữu Kitô phải trở thành những nhà cách mạng. Đó là cuộc cách mạng mà Chúa Giêsu đã khai mào khi Ngài kêu gọi hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Tất cả các vị thánh đều thực hiện cuộc cách mạng có tính cách tận căn ấy. Cuộc đời của Thánh Francisco Assisi là một điển hình của cuộc cách mạng tận căn ấy. Người khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản tại Nga là Lenin cũng đã phải nhìn nhận rằng để cải tạo nước Nga chỉ cần 10 nhà cách mạng như Thánh Francisco Assisi. Cuộc cách mạng mà Thánh Francisco Assisi và tất cả các vị thánh đã thực hiện trước tiên là cuộc cách mạng bản thân. Đây chính là nền tảng của bất cứ một sự thay đổi nào về phương diện chính trị, kinh tế và xã hội. Một cuộc cách mạng như thế là một tiến trình không bao giờ chấm dứt. Lịch sử của nhân loại đầy dẫy những cuộc cách mạng bạo động và đẫm máu. Bài học mà nhân loại rút ra được từ các cuộc cách mạng bạo động ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Bạo động luôn sinh ra bạo động. Kẻ sử dụng bạo động để dẹp bỏ bất công cũng sẽ tiếp tục sử dụng bạo động để cai trị. Và như vậy, bất công không những trở về như cũ, mà còn tệ hại hơn. Xã hội không giai cấp, không người bóc lột người mà người ta dùng bạo động để xây dựng, rốt cuộc lại còn tệ hại hơn chính trật tự mà người ta đánh đổ. Bao lâu bạo động còn đó, thì cái vòng luẩn quẩn của bất công vẫn tiếp tục quay. Về cách mạng bạo động, giáo huấn truyền thống của giáo hội đã đề ra một số tiêu chuẩn để phán đoán. Chỉ khi nào một bạo chúa hay một chế độ chính trị tước đoạt các quyền cơ bản của người công dân, và tình trạng bất công hầu như không thể dung chấp được nữa, thì lúc đó người ta có thể và phải nghĩ đến một cuộc cách mạng bạo động được lãnh đạo bởi một nhóm người có quyết tâm và sáng suốt. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhóm lãnh đạo ấy cần phải đặt ra là, liệu những thiệt hại và đau khổ do cuộc cách mạng ấy tạo ra có ít hơn những bất công và khốn khổ do tình trạng hiện tại gây ra không? Cuộc cách mạng bạo động có chắc chắn tạo được một trật tự công bình hơn không, hay trái lại sẽ dẫn đến một sự hỗn loạn còn tệ hại hơn trước? Kinh nghiệm của hầu hết các cuộc cách mạng bạo động trong lịch sử nhân loại đều cho thấy rằng, sử dụng bạo động để gọi là cải tạo xã hội, người ta khó có thể từ bỏ bạo động để cai trị. Cách mạng bạo động là một vấn đề vô cùng phức tạp trong thế giới ngày nay. Một đàn, những nhóm cách mạng được các thế lực chính trị nước ngoài nuôi dưỡng bằng ý thức hệ và các phương tiện bạo động. Đàn khác cũng không thiếu những siêu cường dung dưỡng cho các chế độ độc tài để thủ lợi. Kỹ nghệ chiến tranh là một trong những kỹ nghệ phồn thịnh nhất trên thế giới ngày nay. Bất công do đó không chỉ xuất phát từ một quốc gia mà nằm trong một mạng lưới nối kết nhiều nước với nhau. Bạo động không chỉ nổ ra tại một số nơi mà nằm trên quy mô quốc tế dưới nhiều hình thức khác nhau. Một quốc gia không có chiến tranh không hẳn là một quốc gia không có bạo động. Một quốc gia dân chủ cũng không đương nhiên là một quốc gia không có bất công. Bạo động và bất công cắm rễ sâu trong lòng con người và có mặt khắp nơi dưới nhiều cấp độ và hình thức khác nhau mà thôi. Do đó, Điều tối thiểu mà giáo hội có thể làm là gây ý thức để tạo ra một làn sóng ngày càng lan rộng, chống lại bạo động và bất công. Nói cách khác, sự đóng góp cần thiết nhất của giáo hội chính là giáo dục về chính trị. Giáo dục về chính trị hay công dân giáo dục có mục đích cung cấp cho mọi công dân một sự hiểu biết nền tảng về những quyền và bổn phận của người dân. Người dân cần phải biết hiến pháp và những truyền thống của dân tộc, đối chiếu với các truyền thống và hệ thống chính trị khác, cũng như các tương quan quốc tế. Trọng tâm của một nền giáo dục như thế là giúp cho người dân trở thành một con người có tự do và trách nhiệm. Họ phải biết rằng sự ngu dốt về chính trị và thái độ dửng dưng đối với chính trị là một hành động phản bội tha nhân. Đối với người tín hữu Kitô, phản bội tha nhân cũng đồng nghĩa với phản bội Chúa Kitô. Giáo dục về chính trị ngày nay không còn là độc quyền của nhà nước nữa, nhất là của đảng hay giai cấp thống trị. Khi giáo dục chính trị là độc quyền của đảng cai trị, thì nó chỉ còn là tẩy não, nhồi sọ hay lèo lái mà thôi. Giáo dục chính trị phải được xem là thành phần của việc đào luyện đức tin. Trong số 75 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Cộng đồng Vatican II đã nói đến sự khẩn thiết của việc giáo dục ấy như sau. Muốn cho mọi công dân xứng đáng nắm giữ vai trò của họ trong đời sống chính trị, cần phải hết sức quan tâm đến việc giáo dục cả về công dân lẫn chính trị. Việc giáo dục này, ngày nay, rất cần thiết cho mọi người, nhất là cho giới trẻ. Với khẳng định trên đây của Cộng đồng Vatican II, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chữ được đăng trên tờ tuần san gia đình Kitô mấy tháng trước đây. Bà viết: "Tôi là mẹ của ba đứa trẻ. Anarita là đứa con thứ hai và ngay từ khi chào đời hồi năm 1987 đã là một đứa trẻ với nhiều triệu chứng tật nguyền từ các cơ tim cho tới các bắp thịt chân tay. Trong suốt những năm qua, tôi đã cảm nghiệm được thế nào là sự cay đắng của nỗi cô đơn, những đau nhói của thể xác và nỗi băn khoăn lo lắng, không biết phải phấn đấu và phải tiến bước thế nào trước một định mệnh quá phũ phàng. Anarita hoàn toàn lệ thuộc vào sự giúp đỡ của tôi trong mọi sự, từ một ngụm nước uống cho tới mọi nhu cầu của cuộc sống sinh lý cũng như tinh thần. Anarita chào đời khi tôi vừa mới 27 xuân sang. Mỗi sáng khi vừa thức giấc, tôi đều tự hỏi mình, làm thế nào có thể tiến bước? Phải đương đầu với cuộc sống như thế nào? Nhưng rồi, ngày này qua ngày khác, tôi bắt đầu học được ý nghĩa sâu xa của đau khổ. Lòng tin vào Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi. Hơn thế nữa, đức tin đó càng ngày càng thêm vững mạnh. Cứ như thế, ngày qua ngày, tôi tiếp tục tiến từng bước, với niềm xác tín là Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi trong cảnh thất vọng. Tôi chỉ ước ao một điều, là luôn tiến bước, chấp nhận vác thập giá của tôi tới đồi Can Vê, để được phần thưởng là hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa đã hứa cho những kẻ trung tín đến cùng. Cho tới nay, tôi phải thú thật là bất chấp những hy sinh, gian khổ và thử thách, tôi luôn hài lòng với người con tật nguyền của tôi, bởi vì tôi xác tín rằng đời sống con người, cho dù thế nào đi nữa, vẫn luôn là hồng ân cao cả rất lớn lao của Chúa, và cần được trân trọng ngay từ khi mới chớm nở cho tới hơi thở cuối cùng. Ước chi những tâm tình chân thành và sứ điệp hy vọng của tôi được gửi đến với các bà mẹ, nhất là những người mẹ không biết đón nhận con cái mình với tình yêu thương, cho dù bị khuyết tật cách này hay cách khác. Đón nhận sự sống dưới mọi hình thức và với tất cả tình yêu thương, tức là rộng mở cửa lòng cho Chúa Giêsu tiến vào. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con xin cảm tạ Chúa vì món quà sự sống Chúa ban tặng cho con. Hạnh phúc thay cho bà mẹ của người con khuyết tật trên đây, vì bà đã nhận biết Chúa và có Chúa thực sự trong cuộc sống đầy yêu thương của bà. Thật vậy, biết bao lần trong cuộc sống mỗi người chúng ta đã gặp phải những kinh nghiệm đau thương, chẳng hạn như chân thành yêu thương mà lại bị ghét bỏ, làm việc thiện mà lại bị xuyên tạc hiểu lầm, giúp đỡ hết mình rồi lại bị phản bội, tất cả như muốn phủ nhận thiện chí của chúng ta. Những kinh nghiệm ấy nhiều lúc khiến chúng ta nản lòng, chỉ muốn quay về với chính mình, quay trở lại vào trong cái vỏ ốc của mình, đóng kín buông xuôi, vì cảm thấy không đáng mất công, chỉ tổ mệt sức. Chính Chúa Giêsu cũng đã cảm nghiệm được trên thân xác và trong cuộc sống của Ngài mọi hình thức đau khổ, cả đến sự im lặng của Thiên Chúa Cha trong tột đỉnh của đau khổ trên thập giá, đến nỗi Ngài đã phải thốt lên, Chúa Trời tôi ơi, Chúa Trời tôi hỡi, nhân sao Ngài bỏ tôi? Thế nhưng Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, vẫn tiếp tục giúp đỡ mọi người, tiếp tục làm việc thiện và hoàn toàn phó thác để hoàn tất chương trình của Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta tiếp tục công việc của Ngài, đừng bị vấp ngã, đừng bỏ cuộc, cứ tiếp tục tiến tới trong tin yêu. Thiên Chúa là tình thương, và đòi hỏi chúng ta cũng hãy biết yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. Thử hỏi là con người, làm sao chúng ta có thể yêu thương như Chúa được? Trên thực tế, chúng ta có thể phân biệt những hình thức yêu thương. Yêu thương tiêu cực, không làm hại ai. Yêu thương giúp đỡ khi cần. Yêu thương phục vụ trong những hoàn cảnh khẩn cấp. Yêu thương cách triệt để, làm tất cả vì yêu mến Chúa, như lời Thánh Phaolô nói, dù khi ăn, dù khi uống, hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô, đoạn 10 câu 31. Yêu thương như Chúa tức là trở thành chính sự yêu thương. Một khi đã trở thành yêu thương, mọi hoạt động của chúng ta sẽ bắt nguồn từ đó. Tình thương sẽ giống như một động cơ, làm phát sinh trong tâm hồn ta những ước muốn, tư tưởng, lời nói đầy yêu thương ngay trước khi được đem ra thực hành. Cũng như một máy phát điện, làm cho các bóng đèn bật sáng lên, yêu thương sẽ làm cho tất cả cuộc sống của chúng ta bừng sáng lên với niềm hy vọng và tỏa chiếu hơi ấm của tình thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đòi hỏi chúng con hãy nên trọn lành như Cha ở trên trời. Vâng, nên trọn lành chính là trở nên yêu thương, bởi vì Chúa là tình yêu. Xin Chúa ban cho chúng con một tình yêu tinh tuyền, bắt đầu mỗi ngày một cách đơn sơ, bằng cách tập suy nghĩ, tập nói và tập hành động đầy yêu thương trong những công việc bình thường của cuộc sống mỗi người và tùy theo khả năng của mỗi người. Amen.
Con có Chúa, mùa xuân sẽ mãi không phai tàn. Một ngày vọng chân lên Chúa, cùng vĩnh trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin nâng đỡ hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đây thấm. Lạy Chúa con, trích con trong tay ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, trích con trong tay ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 23:30 hours UTC with a broadcast in Kachin.